bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng vui trong anh ra vàng vàng lời bất phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 6, nhằm mùng 7 tháng 5 âm lịch Canh Dần. Xin mời quý thính giả nghe chương trình chuẩn bị lễ đài tường Đức Cổ Đệ Tứ Tăng Thấm Thích Huyền Quang, tức lễ Húy Nhật 2 năm ngày Ngài Vinh Tịch. Năm nay, lễ đài tường Ngài sẽ được tổ chức trọng thể tại Tu Viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định vào ngày mùng 3 tháng 6 âm lịch, tức 14 tháng 7 dương lịch. Hội đồng lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ khắp các tỉnh trên toàn quốc Việt Nam sẽ vân tập về Tu Viện Nguyên Thiều dự lễ. Dịp này, bảo tháp của Ngài vừa xây cất xong sẽ được khai trương. Tại hải ngoại, văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng sẽ cử hành long trọng trong 2 ngày thứ Bảy 17 và Chủ nhật 18 tháng 7 dương lịch tại Chùa Bảo Phước, miền Huyền Quang, ở thành phố San Jose, miền Bắc California, Hoa Kỳ, với lễ đại tường qua 2 truyền thống Bắc Nam Tâm, truyền lãm, chia sẻ tâm tình của những người từng sống và cùng Ngài hoạt động, hồi luồng và ra mắt cuốn sách Một đời vì đạo vì dân, Đức Cửu Tăng Thấm Thích Huyền Quang vừa phát hành, dài hơn 300 trang, bao gồm hành trạng Ngài cùng những văn kiện lịch sử do Ngài công bố với 24 trang hình màu về cuộc đời Ngài. Để chuẩn bị lễ đại tường Đức Cửu Đệ Tứ Tăng Thấm Thích Huyền Quang, Đài Phật giáo Việt Nam kính mời quý thính giả nghe lại bài tường thuật lễ tang Ngài tại Bình Định gần 2 năm trước đây vào ngày 11 tháng 7. Ngài đã bỏ cả một đời vì đạo, vì dân, thế nhưng từ năm 1975, chế độ Cộng sản đã hành hạ Ngài cùng với hàng giáo phẩm trong Hội đồng Lưỡng Viện, đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, không cho hoạt động tôn giáo. Từ đó là những chuỗi ngày dài vô tận của ngục tù, của lưu đày, quản chế, cho đến phút lâm chung, pháp thân Ngài cũng còn trong vòng lao lý. Đến khi viên tịch thì nhà cầm quyền Cộng sản thông qua Giáo hội Phật giáo Nhà nước vẫn còn muốn đoạt quyền tổ chức tăng lễ nhằm tuyên truyền quốc tế là Hà Nội tôn trọng tự do tôn giáo. May thay, dưới sự lãnh đạo của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ cùng hàng giáo phẩm hai viện Tăng Thấm và viện Hóa Đạo, với quyết tâm của hàng nghìn chư tăng ni Phật tử, tăng lễ đã do Giáo hội dân lập và truyền thấm là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chủ trì đưa Ngài tới nơi bờ bến Phật quốc. Hỡi ơi, khi sống thì nhà nước hành hà, khi chết thì nhà nước thương vay khắp mướn.
Lễ nhập báo tháp Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang sáng ngày 11 tháng 7, mặc bao đe dọa ngăn cản và phong tỏa đường xá của công an, gần 1.000 chư tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở Bình Định và các tỉnh thành đã vân tập về Tu Viện Nguyên Thiều cùng với khoảng 10.000 Phật tử, đưa kim quan Đức Tăng Thống tới nơi an nghỉ cuối cùng hôm sáng thứ Sáu 11 tháng 7 vừa qua. Một chiến dịch truyền thông, báo chí của nhà nước nhắm vào Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo, vu cáo Ngài âm mưu đen tối trong việc tổ chức lễ tang nhằm chống phá nhà nước. Ngay cả việc xảy ra trong thực tế là Hội đồng Lưỡng viện tổ chức lễ nhập quan hôm ngày 6 tháng 7 tại Tu Viện Nguyên Thiều, Thế mà báo đài của nhà nước Cộng sản vẫn loan tải là cuộc lễ do Ban trị sự Giáo hội Nhà nước tỉnh Bình Định cáng đáng. Sự việc được đài truyền hình VTV1 loan tải và dối gạt hàng triệu thính giả Việt Nam. Mặt khác, công an đi rỉ tai các chùa ở khắp các tỉnh thành toàn quốc, đặc biệt trong 20 tỉnh có ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, vừa khuyên vừa hăm dọa, đừng về Bình Định thọ tang. Có nơi thì công an cho biết lễ tang đã kết thúc vội vã, về làm gì nữa, những ban đại diện tỉnh nào về lọt thì công an sở tại cũng đi theo tới Bình Định để kiểm soát.
Nhưng những cản ngăn như thế vẫn không làm chồn bước và ý chí người Phật tử tỏ lòng kính ngưỡng bậc cao tăng. Chẳng những thế, gần 200 trướng, liễn và gần 100 vòng hoa từ khắp nơi gửi về phúng điếu, ghi rõ tổ chức, đảng phái, cộng đồng, báo, đài ở nước ngoài hay các cơ sở Phật giáo địa phương trên toàn quốc. Công an đã áp lực Thượng tọa Thích Minh Tuấn xé những vòng hoa có ghi tên các tổ chức mà công an xem như phản động. Nhưng Thượng tọa từ khước nói rằng lòng thành của người ta gửi tới chứ đâu phải chúng tôi làm ra. Có những phá hoại vặt như đăng đêm hay lúc vắng người, công an lấy kéo cắt hai chữ TN sau dòng viết tắt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cho thành ra vòng hoa do Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức Giáo hội Nhà nước phúng điếu. Vào đúng 5 giờ sáng, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Lữ viện tề tự quanh Kim Quang Đức Tăng Thống làm lễ phát nguyện. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ thay mặt Hội đồng Lữ viện dâng lời tác bạch trước túc di quan như sau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Giác Linh Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chư giám. Hôm nay ngày 11 tháng 7 năm 2008, tức mùng 9 tháng 6 năm Mậu Tý Phật lịch 2552, chỉ còn ít phút nữa Đức Cố Tăng Thống sẽ vĩnh biệt chúng con. Trước linh đài của Ngài, trong giờ phút thiêng liêng đau buồn này, thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Văn phòng 2 Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ và các châu lục, chư tôn Đức Tăng Ni, môn đồ Pháp Quyến cùng toàn thể cư sĩ Phật tử thuộc giáo hội trong và ngoài nước, chúng con kính cẩn dâng lên Giác Linh Đức Cố Tăng Thống đôi lời tác bạch, bày tỏ nỗi niềm xót xa thương tiếc trước sự ra đi của Ngài. Đành rằng theo lời Đức Phật dạy, tất cả pháp đều vô thường, đã có sinh ắt có diệt, đó là quy luật tự nhiên. Nhưng đối với giáo hội, với toàn thể tăng ni và Phật tử chúng con, sự ra đi của Ngài là một mất mát quá to lớn, không gì bù đắp được. Kính bạch Giác Linh Đức Cố Tăng Thống, suốt 33 năm qua, kể từ 1975 của thế kỷ trước, trong cơn pháp nạn và quốc nạn dai dẳng kéo dài, Ngài đã luôn là bóng cây đại thụ che mát cho chúng con, là người thuyền trưởng vững tay chèo lái con thuyền giáo hội vượt qua bao cơn sóng gió bão táp giữa trùng khơi. Ngài đã hy hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ chánh nghĩa của dân tộc, của đạo pháp, đòi hỏi quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất qua bao gian lao, tủi nhục, tù tội lưu đày. Như Ngài đã từng nói, sống không nhà, chết không mồ, đi không đường, tù không tội. Giờ đây, Ngài đã ra đi vĩnh viễn, cuộc vận động phục hoạt giáo hội chưa được trọn vẹn. Chúng con, toàn thể tăng ni Phật tử trong và ngoài nước, nguyện sẽ tiếp tục đi theo con đường Ngài đã vạch, mặc dù còn rất nhiều chông gai chờ đón phía trước. Chúng con quyết tâm điều hành Phật sự giáo hội theo phương hướng của Hội đồng Lưỡng Viện đã hoạch định, cho đến khi giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được tự do hoạt động thực sự như thời kỳ trước năm 1975 để hoàn thành chí nguyện của Ngài. kính xin giác linh đức cố tâm thống rủ lòng thương tưởng gia hộ cho chúng con có đầy đủ niềm tin vững chắc vào tương lai tự do tươi sáng của dân tộc và đạo pháp, có ý chí sáng suốt kiên cường để giữ gìn bảo vệ giáo hội truyền thống đã do lịch đại tổ sư chư thánh tử đạo và toàn thể Phật tử xây dựng nên. Kính xin đức tăng thống tác đại chứng minh cẩn bạch Thích Quảng Độ.
Sau lễ tác bạch và phát nguyện, toàn thể tăng ni Phật tử đưa kim quang đức tăng thống nhập tháp. Chư tăng giáo phẩm dẫn đầu kim quang, sau kim quang là chư ni và Phật tử. Rời tu viện lúc 7:30 sáng hướng về phía kim tỉnh để nhập bảo tháp. Cuộc lễ kết thúc vào lúc 9:30 sáng trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh nhưng không kém phần phiếu diệu. Mọi người tụng niệm theo bước khoan thai như cùng nhập định vào cõi trời sum họp đoàn viên.
Trả lời các hãng thông tấn về tăng lễ ở tu viện Nguyên Thiều, ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói rằng, sự kiện nhà cầm quyền Hà Nội đã không dám xâm lấn giành giật tổ chức lễ tang như chiến dịch rầm rộ trên báo đài mấy ngày qua là một thắng lợi lớn lao đến từ tinh thần bất khuất của hàng giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Phật giáo đồ trong nước, không thể không để cho nhà cầm quyền Hà Nội lợi dụng tăng lễ đức tăng thống tuyên truyền cho chế độ. Mặt khác, đây cũng là thắng lợi lớn của cộng đồng nhân quyền quốc tế và cũng là kết quả của những sự lên tiếng và áp lực đồng tiến của các nhà ngoại giao, đại biểu quốc hội và các xã hội dân sự trên toàn cầu. Nhờ vậy, sự tập hợp đông đảo chưa từng thấy của chư tôn Đức Tăng Ni và Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong cuộc tiễn đưa Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang về nơi an nghỉ sau một đời ngày tận tụy với nhân sinh, đất nước và đạo pháp. Vị tăng thống của một thời nhiễu thường nhưng kiên trì phấn đấu cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền hiếm thấy trong lịch sử.
Vừa nghe chư tăng ni tung niềm trong lễ nhập tháp tại tu viện Nguyên Thiều. Sau đây là lời tuyên bố của Thượng tọa Thích Viên Đình, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo về di chúc của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thấm Thích Huyền Quang tại lễ nhập tháp.
Nữ già sức yếu, bệnh hoạn trước đây, cho nên Đức Tăng Thấm phải lo cái việc vô thường, cho nên ngài có để lại một cái di chúc ký vào ngày 17 tháng giêng năm 2005, tức là ngày 8 tháng chạp năm Bính Tuất, và một cái giáo chỉ ký ngày 22 tháng 2 năm 2008 để lo về cái việc viện tăng thống. Hôm nay vì cái hoàn cảnh không thuận tiện, cái giáo chỉ về di chúc này sẽ được công bố vào cái tuần trung thất của Đức Tăng Thống. Nam mô A Di Đà.
Tại chương trình tăng lễ, quý thính giả sẽ nhận ra sự căng thẳng cùng cực trong tăng lễ 2 năm trước tại tu viện Nguyên Thiều, nhưng lạ thay toàn thế giới lại tôn vinh và đưa tiễn ngài trong tình huynh đệ và ngưỡng phục.
lên tiếng trước báo chí và các hãng thông tấn tại Paris hôm 7 tháng 7, ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã cực lực tố cáo sự dối gạt của đài truyền hình VTV1 của nhà nước Cộng sản, phát hình hôm qua ngày 6 tháng 7. Tin loan rằng, Ban trị sự Giáo hội Việt Nam, tức Giáo hội Nhà nước tỉnh Bình Định, môn đồ cùng gia quyến đã tổ chức lễ nhập quan cho Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Thật tán tập lương tâm, ở xa trên toàn quốc hay ở nước ngoài xem chương trình này, làm sao biết được một sự thật xảy ra trên nước mình, vì cuộc lễ nhập Kim Quang đã do Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đại lão Hòa Thượng Thích Bảo An, cùng Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh và hàng giáo phẩm Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo chủ trì, mà những bức ảnh đã được đăng tải rõ ràng trên các thông cáo báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Đặc biệt trước cổng tu viện Nguyên Thiều, một pano lớn ghi rõ chương trình tang lễ của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Vì vậy mà ông Võ Văn Ái tố cáo trước báo chí truyền thông rằng, thật kinh khủng cho sự việc như thế xảy ra trên lãnh thổ quốc gia đang làm chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhà nước Cộng sản Việt Nam sử dụng truyền thông báo chí đánh lừa hàng triệu dân Việt về một sự kiện xảy ra ngay trên chính nước họ, bóp méo những hình ảnh và sự kiện về tang lễ của bậc cao tăng lãnh đạo tinh thần là một sự lăng nhục. May thay nhà cầm quyền Hà Nội không thể đánh lừa toàn dân mãi mãi.
Hai tổ chức quốc tế kêu gọi Hà Nội hãy để cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tự do cử hành tang lễ Đức Tăng Thống. Hôm 8 tháng 7, từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, United States Commission on International Religious Freedom, gửi lời phân ưu đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất khi được tin Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch. Đồng thời, Ủy hội cất lời kêu gọi Hà Nội hãy để cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tự do cử hành tang lễ và chấm dứt mọi luật pháp hạn chế sự sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Sáng nay, ngày 9 tháng 7, từ New York, Tổ chức Hoa Kỳ theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cũng lên tiếng kêu gọi Hà Nội chớ xâm lấn vào tang lễ Đức Đệ Tứ Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Xin mời quý thính giả nghe một số trích đoạn trong lời tuyên bố của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới sau đây.
Bà Phyllis D. Gay, Chủ tịch Ủy hội tuyên bố, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang là tiếng nói mạnh mẽ cho tự do tôn giáo và nhân quyền trên quê hương ngài. Triều đại này tới chế độ kia tìm cách cấm cản tiếng nói ngài, nhưng vô hiệu, riêng ngài chịu thảm cảnh vì ôn hòa bênh vực mạnh mẽ cho tự do tôn giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tổ chức Phật giáo lớn nhất tại Việt Nam, đã bị cấm đoán trên thực tế từ năm 1981 khi nhà cầm quyền Cộng sản thiết lập Hội Phật giáo Tăng già Việt Nam và bó buộc mọi hệ phái tham gia. Kể từ năm 2003, đa số hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị quản chế tại chùa. Những nỗ lực gần đây của giáo hội đã hình thành những ban đại diện tại các tỉnh để cứu trợ xã hội cũng như các tổ chức gia đình Phật tử, nhưng đã bị sách nhiễu đàn áp vài khi bị bắt bớ. Nhà cầm quyền Việt Nam cảnh cáo người lãnh đạo kế vị là Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và nhiều hàng giáo phẩm khác biến tang lễ Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang thành cuộc tập họp chống đối nhà nước, rồi tiếp tục chiến dịch mạ lị Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Trước đây, Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới đã gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ và các giáo phẩm lãnh đạo khác trong chuyến đến Việt Nam tháng 10 năm 2007. Tiếc thay, chính phủ Việt Nam sử dụng cơ hội Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch để đàn áp hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và kiểm soát những sinh hoạt Phật giáo độc lập tại Việt Nam. Bà Gear nói tiếp, thay vì tiếp tục cảnh cáo, chính quyền nên làm dịu đi những hạn chế bất công đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Chính phủ Cộng sản Việt Nam chính thức cho phép một số nhóm tôn giáo được thờ phượng, nhưng lại đặt ra ngoài vòng pháp luật các tổ chức nào muốn độc lập với sự chuẩn y của chính quyền. Trong số này có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một số giáo phái Hòa Hào và Cao Đài và một số dân tộc ít người cũng như Tin lành giáo. Đặc biệt, thành viên của những nhóm này bị sách nhiễu, giam cầm, bắt bớ, bỏ tù trong nhiều năm qua. Năm 2004, Hoa Kỳ đặt Việt Nam vào danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm vì tiếp tục vi phạm tự do tôn giáo quá sức và trầm trọng, nhưng lại sớm rút khỏi danh sách vào năm 2006 vì cho rằng có tiến bộ. Vậy mà, ngoại trừ một số cải tiến, tình hình nhân quyền Việt Nam trong toàn thể đã xấu đi. Nhiều cộng đồng tôn giáo vẫn tiếp tục đối diện trước nhiều vấn nạn, tốc độ cải cách không đều, dân chúng tiếp tục bị giam cầm, bắt bỏ tù vì những lý do hành xử hay hậu thuẫn cho tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Nên một lần nữa năm nay, Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới đã kêu gọi đặt Việt Nam trở lại trong danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm. sự sách nhiễu và giam cầm hàng giáo phẩm cũng như tăng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cấm đoán Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hoạt động, tự nó đã bác bỏ luận điệu của Việt Nam về sự cải tiến vấn đề tự do tôn giáo. Phật giáo là tôn giáo lớn nhất trong dân số 86 triệu người và sự tiếp diễn đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một trong những lý do chính khiến Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới tin rằng Chính phủ Hoa Kỳ đã sai lầm khi rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm vào năm 2006. Sự viên tịch của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đem lại cơ hội hiếm hoi cho chính phủ Việt Nam tôn vinh nhà đấu tranh kính mến và vô địch cho tự do, để cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tự do chọn lựa giáo phẩm lãnh đạo của họ, cùng chăm lo việc từ thiện và hoạt động trong giới trẻ mà không bị can thiệp. Và các bàn đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại các tỉnh không bị sách nhiễu, bà Gia nói, chúng tôi kết lời kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy nêu lên những vấn đề này với chính phủ Việt Nam ở cấp cao nhất và kêu gọi Ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tự thân đến tham dự lễ nhập bảo tháp thứ 6 này. Hơn nữa, chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ ưu tiên đòi hỏi quyền sinh hoạt pháp lý cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong mọi liên hệ ngoại giao trên lĩnh vực nhân quyền Mỹ-Việt.
Thưa quý khán giả, mấy ngày qua, dư luận xôn xao về việc nhà cầm quyền Hà Nội muốn dàn dật để giao việc tổ chức tang lễ Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang cho Giáo hội Phật giáo nhà nước. Chúng tôi xin mời quý khán giả nghe lại cuộc phỏng vấn ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo của đài BBC về đề tài này. Cuộc phỏng vấn thực hiện ngày 4 tháng 7, một ngày trước khi Đức Tăng Thống viên tịch.
Thưa quý vị, báo chí Việt Nam ở trong nước vừa mở một chiến dịch được cho là đả phá nhắm vào một số nhân vật cao cấp thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vốn không được chính quyền công nhận. Nhân sự việc Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang lâm bệnh nặng, một loạt các bài báo trên Thông tấn xã Việt Nam, Báo Lao động Việt Nam Net v.v. cho rằng giáo hội phi chính thống này đang lợi dụng tình trạng sức khỏe và có thể là sự viên tịch của Đức Tăng Thống Huyền Quang để quảng bá ảnh hưởng của mình. Từ Văn phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế Việt Nam tại Paris, ông Võ Văn Ái, phát ngôn viên của Giáo hội Việt Nam phản bác lại lập luận này. Nhưng trước hết, ông cho biết về tình hình sức khỏe của Đức Tăng Thống Huyền Quang.
Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đã lâm bệnh nặng và đưa vào nhà thương đa khoa ở Quy Nhơn từ ngày 27 tháng 5. Từ đến nay thì Ngài vẫn ở trong nhà thương đa khoa. Cái sức khỏe Ngài thì có thể nói rằng nó không được tốt lắm, bởi vì là Ngài vừa bị bệnh phổi, tim, rồi thận, rồi gần đây thì lại bị cái vấn đề suy dinh dưỡng, thành ra bác sĩ phải dùng những cái ống để đưa thức ăn vào ngay trong bao tử, cũng như phải thở oxy vân vân, thì có thể nói rằng cái tình trạng của Ngài nó không có được tốt lắm. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi mới được tin tức khắc nửa giờ đồng hồ thôi, thì có thể ngày hôm nay thì Ngài sẽ được xuất viện và đưa về tu viện Nguyên Thiều. Thì chúng tôi đang chờ tin xem là cái tình hình sức khỏe nó như thế nào. Nhưng mà đây là cái tin có thể nói là mới nhất mà chúng tôi vừa biết được.
Thưa ông, báo chí ở trong nước ấy, có một số các cái bài báo nói rằng là phía của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất lợi dụng đã cái việc thăm viếng Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang như thế này đấy, để mà nhóm họp hay là bàn luận về một cái kế sách gì đó sau khi mà Đức Tăng Thống Huyền Quang viên tịch. Thì ông nhận xét như thế nào về cái ý kiến đó?
Dạ, tôi có đọc được cái bản tin của Thông tấn xã Việt Nam và sau đó thì tôi cũng đọc được đăng lại trên hai tờ báo Thanh Niên và Hà Nội Mới ngày hôm qua. Bản thân tôi thấy đây là một cái sự vu cáo rất là trắng trợn, bởi vì rằng là Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang là cái vị lãnh đạo tối cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bởi vì giáo hội thì có hai cái viện Tăng Thống và viện Hóa Đạo. Viện Tăng Thống thì Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, viện Hóa Đạo thì Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Thì bây giờ khi Ngài bị đau yếu thì tất nhiên là tất cả những nhân vật lãnh đạo, những hàng giáo phẩm trong giáo hội phải có bổn phận đến Bình Định để thăm Ngài, cầu an cho Ngài, chăm sóc Ngài về cái bệnh tình của Ngài. Và nếu như có một cái mệnh hệ nào thì hiển nhiên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất phải lo cho Ngài cái vấn đề hậu sự. Thì tôi không hiểu vì sao nhà nước Việt Nam thông qua cái bản tin của Thông tấn xã lại nói rằng Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ với những ý đồ đen tối muốn tổ chức cái tang lễ theo ý của Giáo hội Thống Nhất mà họ bảo rằng là bất hợp pháp. Thì đây là cái điều chúng tôi muốn trình bày và muốn hỏi rằng nếu nhà nước Việt Nam cho rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bất hợp pháp, thì xin trưng ra cho tất cả quần chúng Việt Nam cũng như công luận quốc tế được thấy một cái văn kiện nào mà nhà nước Việt Nam khai trừ hay là tiêu diệt cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì nếu có một cái văn kiện pháp lý chính thức thì kể từ đó nhà nước mới có quyền nói rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là bất hợp pháp.
Trong trường hợp như ông nói là Đức Tăng Thống có mệnh hệ gì đó mà ngài viên tịch đấy, thì phía nhà nước, Phật giáo của nhà nước đứng ra tổ chức như vậy thì theo ông thì có vấn đề gì không?
Dạ, thì tôi thấy một cái vấn đề, ví dụ như trong gia đình tôi, thân phụ tôi mất, thì thưa với ông, tôi phải lo tang lễ cho ngài, hay là tôi đi ra mời một ông lý trưởng, tôi ra mời một ông chủ tịch ủy ban nhân dân để vào làm thay tôi trong cái việc tang lễ của thân phụ tôi.
Thưa ông, có một số những cái bình luận họ cho rằng nếu như mà phải tổ chức cái tang lễ khi mà Đức Tăng Thống ở Huyền Quang qua đời đấy, thì có cái sự tranh chấp giữa hai bên như thế này và nó có cái động cơ chính trị sau đó, thì ông thấy cái bình luận đó là thế nào ạ?
Dạ, cái bình luận này thì tôi nghĩ rằng đây là cái bàn tay của nhà nước Việt Nam muốn nhúng vào để biến cái tang lễ của Đức Tăng Thống Thích Trực Quang trở thành một cái cuộc tuyên truyền chính trị.
Báo chí cũng như dư luận ở trong nước ấy, thì mọi người có nói rằng là dường như có vẻ như là Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang nhìn đến cái chức vụ đệ ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nhân cái sự kiện sức khỏe của Đức Tăng Thống Huyền Quang như thế này, thì ông thấy điều đó như thế nào ạ?
Thì điều đó là một cái sự vu cáo nữa, là bởi vì không có một nhân vật nào trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có quyền quyết định cái đó. Bây giờ chúng tôi chỉ chờ có hai việc. Thứ nhất là nếu trong trường hợp Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang ngài đã có một cái di chúc để thấy rằng người nào phải thay ngài, người nào phải cáng đáng công việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì khi mà ngài mệnh hệ gì đó có cái di chúc đó thì chúng tôi mới biết ai là người đó. Hoặc là nếu không có di chúc thì trong trường hợp đó hội đồng lưỡng viện, tức là viện Tăng Thống, viện Hóa Đạo phải họp lại trong một buổi họp và toàn thể Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sẽ quyết định cái việc đó. Chứ không thể nào mà nói Hòa Thượng Quảng Độ hay bất cứ một chư tăng nào có quyền nói đến cái việc thay thế hay là muốn cướp chức, hay là như cái bài báo của Thông tấn xã đang vu cáo một cách trắng trợn.
Thế đó là ông Võ Văn Ái, phát ngôn viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ Văn phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế Việt Nam tại Paris.
Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.